cái cấu tự của cái hàng Bồ Tát, không phải là cái cấu tự của đức tánh một vị Bồ Tát, mà cái việc làm của Bồ Tát ở trên thế giới này đó, thì ngài làm chuyện gì, thế nào là hành Bồ Tát, những vị Bồ Tát mà làm cái chuyện gì. Mà bây giờ thầy nói bảo nghe nè, thầy phải đặt câu hỏi đó rồi thầy tìm câu trả lời. Alright. Rồi bây giờ câu trả lời thầy tìm ra rồi, thầy tiếp tục cái sửa đổi, thầy sửa đổi chừng nào mà thầy thấy hết sức hài lòng về câu hỏi đó và hết sức hài lòng về câu trả lời đó rồi thầy ngừng lại. Thầy tiếp tục thầy tìm như vậy, đi như vậy, đi hoài, đi hoài, bây giờ đó mất 20 năm rồi đó, thầy bây giờ thầy mới tìm ra. Bây giờ tưởng tượng là bác là những vị đại thiện, như tức những người mà giỏi đó, thì bác sẽ trả lời câu đó như thế nào? Dùng hai chữ để mà hình dung được cái hành cái Bồ Tát, thì hai chữ đó là gì? Hai chữ thôi. Đại bi là cái bản văn thân, nói cái hành gì thế này, làm cái hành gì, hành action, hành bố thí, hằng thuần chúng sanh. Hằng thuần hai chữ thôi, gì hoàn toàn hay, đặc biệt hay, do đó vô cùng lãng xẹt, hoàn toàn hay. Cứu giúp, cứu giúp hay là cứu giúp, cứu, cứu giúp, cứu, cứu Bồ Tát cứu chúng sanh đấy, cứu giúp, hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng, gần đúng rồi. Mà thầy nói đúng mới sai thôi, thầy không phải ở giữa chi à, bạn ngồi suy nghĩ quá nghe. Không phải, bạn biết như vậy nè, khi mà thầy mà tìm được, thầy mừng đến cái đồ là như vậy nè. Tại nhiều đó là câu hỏi mà của intellect, câu hỏi của trí óc thôi đó, thì thầy tìm ra được thầy cũng còn, mừng, cũng còn vui thôi. Ok, thầy biết rồi, không có. Thầy tìm được thầy mừng, thầy nói à, nhưng mà đây là hướng đi ở đây mình đó nè, mình muốn làm Bồ Tát thì đấy là con đường mình đi. Bảo thấy không? Nếu nếu không đó, thì thầy sẽ tiếp tục ngồi thiền, thầy tiếp tục làm cái này cái nọ cái này cái nọ. Nhưng mà thầy không biết cái kim chỉ nam con đường của thầy đi là cái gì. Ok. Kim chỉ nam đó có hai chữ thôi. Mà đó là cái hành Bồ Tát. Sau khi hai chữ nó ra rồi đó, thầy lật cái cuốn Kinh Hoa Nghiêm dài, thầy lật ra hàng trang, thầy quay trong trang đó là cái Bồ Tát đó đó, ngài làm những cái chuyện đó nó có đúng là cái chuyện hai chữ này hiện tại không? Tả ra rằng trả trang đó mỗi câu mỗi câu mỗi câu đều chỉ cho mình làm cái chuyện này. Thì lật thêm trang kia ra, nghĩa là lật random đó, lật đại ra một trang nào đó đó, thì thầy hỏi đọc nguyên trang, hỏi nữa là cái trang này đó, nó còn nói cái chuyện đó không? Thì mỗi trang mỗi câu nó đều nói hai cái chữ đó. Ôi thầy mừng quá, thầy nói ôi như vậy thì khỏe quá rồi, bây giờ như vậy thì mình biết con đường mình tu trong đời này là gì liền. Con đường hả? Cái bản tánh của Bồ Tát đó là từ bi. Nhưng thầy nói là cái hành gì? Không nghe. Hành lặng nghe, hành bao dung, hành chi? Hành viên mạng hả? Hành vì tha, hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng cả. Hả?
Chị thân diệu nói là hành
phục vụ. Hoàn toàn đúng, cho chị thân diệu đang vào tay. Cô vỗ tay. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà mà sai một chút xíu thôi. Không đúng ba. Cái chữ phục vụ là hoàn toàn đúng đó. Sát nhất rồi đó. Trong tất cả các bạn là cái chữ phục vụ là sát nhất rồi đó. Nhưng mà cũng còn thiếu một chút xíu về chữ phục vụ đó đó. Thành cái chữ phục vụ đó đó là nó umbrella, nó bự lắm. Nhưng bây giờ là cái chữ này nó chính xác dễ sợ, nó chính xác vô cùng, nó chính xác dễ sợ lắm. Cái chữ này đó mà thầy giảm cái bạc xong chữ này rồi đó, bạc lấy bất kỳ một cái trang kinh đại thừa nào, Hoa Nghiêm nào ra lật ra đọc nguyên trang đi, thì bạc sẽ thấy mọi câu đều hướng về cái hành đó. Hả? À? Cái hành bố thí làm để mà đưa tới cái hành này, là phải đưa tới một cái chuyện này, tức là tất cả hành nó đưa tới chuyện này. Ok, cái hành này đó là một một cái gọi là một cái bóng dáng của cái tâm đại từ đại bi. Ok, tâm đại từ đại bi là cái bản năng, cái căn bản, cái diện mạo của ông Bồ Tát. Nhưng khi Bồ Tát mà ra mà làm việc action, làm việc đó, thì ông diễn tả cái lòng đại bi này theo một cái con đường đó tên là gì đó. Có người nói phục vụ là gần đúng rồi, hồi nãy có người nói là hỷ xả, xả bỏ, xả thân là gần đúng rồi. Tùy duyên là hoàn toàn đúng. Có người nói rồi, xả thân rồi, có người nói rồi. Tôi như bạc suy nghĩ nhé, tôi như cho bạc suy nghĩ làm việc chúng, bạc ở nhà nó không cần suy nghĩ cả, tới đây ngồi người ta cho kết quả không đâu được, suy nghĩ. Cả tuần này ngồi chơi đủ rồi, bây giờ suy nghĩ quá. Mà mấy câu hỏi nó dễ quá, nó có gì khó đó bà. Common sense. Nếu bạn đã từng làm rồi thì bạn sẽ thấy đúng như vậy.
Vô ngã.
Mà trúng được nửa đường thôi. Vô ngã là nửa đường nó chưa thầy. Mà thầy nói bạn nghe này, bạn không có thể không cách chi này, bạn nói trong kinh có thì đó lấy ra được cả. Chiều cái này là cái chuyện mà kinh nghiệm sống. Cái nó trong kinh điển lấy ra được trang 45 kinh gì đó, nó cũng dính được. Vậy người đang theo thọt, có người nào trả lời không? Đọc bạc bà con nghe.
Có người thì nói là từ bi, có người nói là cứu đồ. Chỉ thân diệu trở lại, đòi thêm lần nữa thành tựu.
Thành tựu, cũng nghe, nghe, đỡ.
Mình nói là tùy thuần.
Tùy thuần nghe cũng được.
Xong rồi, giờ chị nâng thanh hiệu thì nói là lắng nghe.
Nghe càng đúng nữa. Lắng nghe, thành tựu. À, hoàn toàn đúng cả. Không có cái nào sai cả. Hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng. Bữa nào đó mình tới mình xin cô Như Phương nè, là gói sẵn mấy món quà lớn lớn ở đây để đây sẵn nè. Cho bà con nhìn dễ nhìn lên thèm rồi bà con trả lời hòa mai mình đúng. Dù bà con trả lời. Hình nhắn nhục. Nhắn nhục, nhắn nhục. Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng.
Thì càng hỏi mọi trả lời thì đọc thêm.
Không. Không phải hỏi về bạc. Ốc bạc mới làm việc chứ còn không bạc ngồi và ngủ. Mà hỏi anh cho ấy, để cho bạc trả lời ấy, để thì thay mình biết được là cái mức độ mà của bạc như thế nào. Bây giờ thầy lập lại câu hỏi được không? Rồi, lập lại câu hỏi. Học là cho nghe cái đỏ rõ này. Ok. Bây giờ đó, cái căn bản nhất của đạo Bồ Tát đó gọi là từ bi. Không có từ bi là vô duyên. Vậy bà có cái tâm từ bi rồi. Bây giờ đó, bạc từ trên cung trời đáo lời chi đó không biết, hiện thân hạ thân xuống đây làm người. Bởi cái tâm từ bi thì nó, thì bạc làm chuyện này, bạc làm chuyện nọ, bạc đi chuyện này chuyện nọ. Và tất cả mọi chuyện đó đều làm một cái chuyện duy nhất thôi. Nó đổi hình, đổi tướng, đổi dạng này nọ, nhưng mà làm một chuyện duy nhất thôi. Cứu đồ là cái end result, cuối cùng cả thì bạc cứu một người nào đó đó. Thì khi bạc làm giúp người đó đó thì gọi là phục vụ. Đúng rồi. Nhưng mà cái quá trình bạc làm nó có một tên. Con đường để bạc đi làm những cái chuyện đó nó có một cái tên. Mà cái đó là cái lý do mà bạn nên hiểu tại sao mà tất cả các vị đạo sư đó, tất cả các vị guru, cho tới các vị mà lạc ma, cho tới các vị Phật sống, cho tới các vị mà bất kỳ một người nào, họ đều làm một cái chuyện này. Nếu họ là tu Bồ Tát đạo, họ làm một cái chuyện này. Hoàn toàn đúng, giả hóa hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Hiện thân. Hoàn toàn đúng. Cứu khổ cứu nạn quá hay, vô cùng hay. Vì bà con được ăn gian rồi nè, hai chữ. Vì bà con cứu khổ cứu nạn bốn chữ ăn gian rồi nè. Thanh tựu cũng như nói thanh tựu rồi. Thành ra cái chuyện này đó nó rất là dễ hiểu lắm. Hóa đồ gần đúng, hóa duyên là tức là xin tiền đó. Cái chữ hóa duyên đó, là cái chữ mà người ta dùng đó, để mà gọi là mình cầm cái bình bạc để xin tiền gọi là hóa duyên, cầm cái bình bạc để xin ăn gọi là hóa duyên. Việt Nam mình đó, thì dùng chữ đó với ý nghĩa khác. Rồi bây giờ thầy nói các bạn nghe nè, chịu chưa, thua chưa? Nhưng mà tệ quá vậy là nhìn thua dần ra mà. Chưa thua. Không mà nếu mà chỉ khi nào đó bác mà hiểu chuyện đó rồi mà bác tin vào cái điều mà thầy nói ra, hai cái hành đó đó, bác tin tưởng. Mà nếu bác nghĩ rằng cuộc sống mình đó là cuộc sống mà làm hai chữ đó đó, thì thầy cam đoan rằng cuộc sống của bác sẽ thăng hoa lên một bậc rất là cao. Mà không những như vậy, cuộc đời của bác sẽ thay đổi toàn diện, chứ không phải thay đổi chút xíu thôi. Hoàn toàn đúng, tận thức là càng đúng nữa. Vô cùng đúng, lời tha vô cùng đúng, không có gì sai cả. Những cái chữ đó hoàn toàn đúng, không có gì sai cả. Nhưng mà nó không thể làm cái lá bàn cái bác đó, để bác từng giây từng phút bác đi. Tất cả chữ đó đều đúng cả, tất cả chuyện thành tựu này nó đúng cả. Nhưng mà nó không thể làm cái lá bàn, nó không đủ cái sâu, không đủ cái chiều sâu để mình giúp cho cái tâm thức của bác tu hành. Có hai chữ mà nó sâu lắm, mà trong bất kỳ chuyện làm việc làm này làm nó không mà bác làm theo. Bây giờ làm vậy, thầy nói thiệt bác nghe.
Hai chữ
thôi. Bồ Tát hả? Bồ Tát là cái già người tu cái hành này. Thầy nói bác nghe bác này, bây giờ khi mà thầy đi giảng kinh á, thầy không bao giờ thầy nghĩ là giảng kinh này bác. Thầy nói chuyện, thầy đi giảng chuyện tâm sao là thầy nói cho vui. Nhưng mà thật sự khi mà thầy đi như vậy, trong đầu thầy đó, thầy nghĩ như này này, tôi sẽ nói bất kỳ cái chuyện gì đó mà để cho người ta, đưa người ta tới một cái trạng thái chi đó. Rồi chưa? Rồi. Thầy nói như vậy nè, bây giờ đó, tôi đó, cái nhiệm vụ của tôi trên đời này đó, trong mỗi giây mỗi phút mà tôi làm cho người ta làm cái chuyện này. À, thầy không còn nói cái chuyện, nếu mà thầy nói thì đồ sinh là phải cao ngạo, đồ sinh là như mình dịu dàng. Thành tựu cái gì đó, mình đâu có thành tựu đó, tại vì là mình nói thành tựu đó, khi cái chữ dùng một chữ thành tựu là mình còn expect người ta sẽ thành cái này cái nọ, mà nhiều khi không thành liền bao giờ, 3 năm, 10, 15, 20 năm sau, thế nên nó không làm cái lá bàn được, nó không đủ sâu. Cái chữ thành tựu là nó có một cái time, nó có một cái thời gian tính trong đó mà mình không thể làm cho mình tự tài được. Thế lúc cái chuyện mà cái lá bàn mà thầy nói đó, là mình lập tức mình hiểu ngay, mình biết ngay. Đúng rồi, khai tập, cho thằng vào tay. Các bạn nói nhỏ quá, tay vỗ tay cho lớn. Hai cái chữ đó, tại vì thầy nói nhiều như vậy rồi thì trước sau cái chữ đó cũng vô cái khe. Thế mới họ mà tìm anh được. Khai tâm. Không, bây giờ đây. Bây giờ đó. Bây giờ bạn nghe thầy nói. Mà thầy sẽ nói cho bạn nghe này, là bạn lấy bất kỳ cuốn kinh mà Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm gì đó, Lăng Nghiêm thì không có, nhưng Hoa Nghiêm bài thừa mà nói với đạo Bồ Tát đó, bạn đọc ra từng câu đều nói cái chuyện đó cả. Từ chuyện từ thiền não cái thành đồ chúng sanh, tất cả mọi chuyện đều có một cái mục đích là khai tâm của mình và khai tâm của người, mở cái tâm ra, nó là cái lá bàn. Tức là khi mà thầy vô thầy giảng đấy, thầy muốn bạc một chuyện thôi, muốn bạc khai tâm, tức là không muốn bạc thanh tựu. Nên nếu mà thanh tựu rồi, tức là có một cái gì đó để bạc tới bạc chụp lại thanh tựu này, đúng không? Cũng kẹt rồi à. Nếu bạc thầy đi hóa độ người ta thì có cái dữ dằn quá, là như thế mình cao lắm, đi giáo hóa chúng sanh. Trời, đi giáo hóa chúng sanh nghe như thế là mình là đại giáo sư đồ gì, đi hóa đồ tùm lum tùm lá cả, mình đáng nghe dễ sợ quá. Đi lời tha, đi lời tha, cái đó nhiều khi cũng khó chịu, tại vì mình nhiều khi mình lời người ta không được nha. Nghĩa là mình đi, mình nghĩ đi làm lời người ta, nhiều khi nó rất là đạo đức giả đi làm lời người ta. Nhưng mà khai tâm là một cái process đó. Nó tự nhiên là mình muốn người ta mở tâm ra thì mình mở tâm, cái quá trình mình mở cái tâm. Bây giờ tưởng tượng nè, cái bà này bà ghét thầy, đúng không? Đưa thầy á, ba nhìn thầy là ba tránh mặt, ba không muốn nhìn, ba không muốn đụng thầy đâu nè. Thế bây giờ thầy làm cái gì? Là thầy khai tâm bằng cách nào? Thầy tới, thầy khai tâm của ba ra. Không phải, thầy khai tâm của thầy. Thầy tới, thầy bỏ hết cái chuyện của thầy, thầy khai tâm của mình ra. Thầy tới nói chuyện với ba, tự nhiên tâm ba sẽ khai. Mà cái quá trình Bồ Tát là người ba, Bồ Tát tới từ đâu chỗ nào thì Bồ Tát sẽ khai tâm chỗ đó. Mà cái quá trình sống mà nếu mà bác mà nghĩ như vậy đó thì bác không cách gì bác ở cái chỗ phàm phu, ở cái đời bác sẽ thay đổi liền. Vì tất cả mọi chuyện mình làm đó, trong mỗi giây, mỗi phút, mỗi ngày, mỗi tháng đó, đều là cái chuyện mở cái tấm lòng mình ra cả. Mà trong cái mở đó là mình gì? Mình thương nè, mình tha thứ quách ra rồi, thôi không nói chuyện xấu nữa. Tùy ai làm gì thì mình ok. Nó là cả một cái package như vậy, bác, cả một cái gói đồ như vậy, mà một đúng một chùm như vậy luôn đó. Nhưng mà cái khai tâm là cái lá bàn, bác, là cái lá bàn để mình làm. Tại bây giờ là nhiều khi là bác bị xì, bác xù bị xì, thì bác bị xì như vậy đó, thì bác muốn khai tâm người ta khai làm sao được? Mà vô mặt bác dịu quá mà khai gì được? Khai đó, có thấy không? Không khai được. Mà thường thường người ta không khai được thì người ta sẽ thành sao bác? Không phải người ta khai không được, nó khe tâm. Mà khi người ta khe tâm thì đóng lại liền, đóng lại liền, cái mặt đóng lại, cái mặt nó có mở có đóng thôi bác. Nó cười thì mở ra, mà không cười thì đóng lại. Khai tâm nhưng mà không phải khai miệng bác. Mà khai miệng là hơi phiền đó, khai tâm mới đúng đó, khai tâm. Mà bác khai tâm nè thì sao bác? Là tự nhiên nè bác sẽ làm người ta khai tâm. Cho nên người Tàu cái chữ khai tâm có nghĩa là khoai sâm. Khoai sâm có nghĩa là vui vẻ. Khoai sâm, vui vẻ. Hoặc là khai sinh là vui vẻ. Cho nên là nếu bạn mà tâm mà khai ý giải đó thì không cách gì bạn ngồi bạn bị xì, bạn khó chịu, mặc râu râu để gì cả, không có được. Bây giờ đó, người nào vô ngồi thiền hay ngồi tu là không, đóng kín mặt lại vô ngồi nó thấy dễ sợ quá, nó thấy làm sao tu. Thế thành ra cái đó hơi phiền bạn. Cái đó làm cho mình rất là phiền, là mình đi lộn đường. Như thầy nói bạn nghe này, trong cái quan hệ của mình với người ấy, thì mình phải khai tâm mình ra. Rồi chứ bạn nghe cái kỹ ấy, bạn nghe kỹ, vì cái này bạn nghe không kỹ là bạn đi lạc đường này. Quan hệ của mình á với người đó bạn ấy, thì mình á phải làm cái chuyện là khai tâm, đúng không bạn? Nhưng mà có một cái quan hệ của mình á với một cái mình gọi là cái sự im lặng của mình á, thì quan hệ này đó nó không phải là cái khai tâm nữa, mà nó dùng hai chữ để hình dung. Tức là khi bạn ngồi thiền ở một mình thì mình á đâu có khai tâm được. Không lại mình ngồi thiền mình cứ cười mặt cười quá không là như vậy, bạn làm như vậy là việc điên đó nghe. À mà thầy thấy rồi bà, hồi thầy ở Việt Nam đó, thầy thấy cái bà đó đó, bà hay đi chùa lắm, bà ngồi thiền thường thường, bà ngồi rồi đó, bà mỉm cười ra, bà lân lân cái tay bà nhẹ nhẹ đưa ra. À thầy không hiểu sao ạ, thầy nói để mình thử ngồi thiền mà được cái trạng thái như vậy. Tại nghe nói cái bà này tôi cũng lâu năm rồi, cũng là đại đệ tử vậy rồi, thì bắt trước thầy ngồi một hồi rồi thầy cũng buông tay ra, thầy cũng he vậy đó. Ông sư phụ thầy em đi ngang không gọi cắt đầu một cái, mày tẩu hỏa nhập ma rồi. Tại ra thiền đó thì cười không được đó. Thầy mà cười lại là uống, sao cái bà kia bà ngồi thiền bà cười được mà sao con cười không cho cười. Ông sư phụ ông trả lời được đấy, tại vì cái bà đó là bà đại đệ tử, mà bà giàu nữa, bà cúng nữa, cúng dương nhiều nữa. Bây giờ đó mà nói là bà tổ hòa nhập má thì mất lòng bà. Thành ra ông sư phụ ông không dám nói, ông không dám nói bà. Rồi cuộc rồi ba thì ba tu kiểu đó, ông chỉ nói bóng nói gió cho ba hiểu thôi, ba không hiểu thôi. Thầy ngồi lại thì thầy dễ sợ ghê nhá. Tức là nhiều khi nó bạc biển bạn, cái quan hệ của mình với ông thầy của mình á, nó rất là quan trọng. Tức là nhiều khi đó bạn, mình phải hỏi honestly để mình biết cái chuyện tu hành mình như thế nào, ở đâu. Là nhiều khi nếu bạn mà trở thành vị công thần của cái chùa hay là của vị sư phụ nào đó, thường thường cái điểm mù của bạn đó, ông thầy đó, ông cũng không dám nói cho bạn nghe. Cái lỗi lầm của bạn đó, ông không dám đề cập tới vì sợ bạc buồn. Thành ra trong cái quan hệ tu hành đó, nó không thể là có một cái lý do mà mình gọi là lý do gọi là tình cảm cái kiểu đó được. Ông thầy này đó, ông đại sư phụ này đó, ông mình mời một ông tăng Đài Loan rồi, ok, ta sẽ cho con là làm phương trượng để ta dạy cho con tu hành, làm sao mà tu hành thiền. Ông phương trượng Đài Loan nè, ông nói ok được, tôi sẽ qua làm phương trượng để học đạo với thầy. Nhưng mà khi mà ông qua cái rồi thì ông mới nói, bây giờ mà làm phương trượng thì tôi muốn biết hết tất cả cái chuyện chi phí trong chùa, cho nên bao nhiêu là cái tài sản với là cái gì đó, cái finance của chùa, những cái chuyện này nó là tôi hết muốn biết hết, xin giao nạp hết cho tôi đi thì tôi mới làm phương trượng. Ông đại sư phụ ông lắc đầu, ông nói sợ gì mà ta muốn con tới đấy làm phương trượng là ta muốn con tu chứ không phải là ta muốn con tới để quản lý. Bắt rồi giận nhau, ông kia mà vậy là ông thầy này ông lợi dụng tôi, ông tới để ông mời tôi tới để mà cấu khách thôi chứ ông đâu có phải dạy gì đâu đâu, tại sao ông đưa hết chuyện tài sản này nói cho tôi coi, tôi kiểm soát, tôi coi tôi biết. Mà rồi mà hai người không nói chuyện nhau nữa, giận nhau. À thì ông đại sư phụ thì ông đâu có giận à. Anh chàng kia như ông tăng kia đương nhiên giận ông đại sư phụ, vì là ông tăng kia là cứ tưởng là ông sư phụ thì lại. Nhưng mà trong cái chuyện mà tu hành á, nó có nhiều cái chuyện lắc léo như vậy bạn, là nhiều khi là không phải chuyện tình cảm. Nếu ông tăng đó mà thầy mà là ông tăng đó, thầy phải gấp 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 mà đi vô chung làm phương trường để mà tu rồi. Cơ hội mình tới tu có người chỉ sướng ông chết, nhưng mà ông là nghĩ khác, ông nói không, như nào mình phải làm phương trường mà có quyền hành cái phương trường, phương trường là lớn lắm, biết từ trên xuống dưới, nghĩa là chỉ thua ông trời thôi, dễ sợ lắm các bạn, giỡn thôi. Rồi bây giờ thầy nói bạn nghe, thế nhiều khi đó mình quá chừng, nhiều khi là mình bị một cái nàng, cái nàng đó là cái quan hệ của mình đó với người thầy dạy. Ông thầy mà giỏi đó thì ông không bao giờ mà ông sẽ làm cho bạn sợ, đó điều thứ nhất. Điều thứ hai đó, ông sẽ không bao giờ muốn chiếm hữu bạn. Điều thứ ba đó, ông sẽ chỉ cho bạn tận tình con đường tu, ông không có che giấu cái gì cả, ông đưa bạn đi. Mà cái kiểu của ngài mà thiền trí thức giúp thiền tài đó, ông sẽ đưa cái bạn chỉ cho bạn đi con đường như thế nào. Nhưng ông sẽ không bao giờ đó mà độc đoán, mà sợ rằng là bạn sẽ vượt mặt ông. Ông có sợ nè, bạn vượt mặt ông càng mừng nữa, ông có sợ. Cho nên một ông mà thầy, mà thầy tức là teacher, mà ông thầy giỏi của bác đó, thì thường thường ông không có care là bác làm đệ tử hay không làm đệ tử, ông chỉ cần biết là bác tu theo ông, tu theo cái phương pháp của ông dạy đó, ông tu đến nơi đến chỗ, ông có nhiệm vụ ông dạy. Ông không có phải là ông lo là bác là có theo ông hay không theo ông. Ông không có sợ, ông không cần. Bác đệ tử ai ông cũng chẳng có lo gì cả. Ở nhiệm vụ ông là cái nhiệm vụ làm cho bác khai tâm. Cái nhiệm vụ ông không phải là chiếm hữu bác để làm bác thành đệ tử ông thêm. Ông là ông làm sao bác khai tâm đủ rồi. Hay vậy sao? Bây giờ các bạn này, nếu mà quan hệ của mình với người á, là một cái sự khai tâm đó, thì quan hệ của mình với cái sự im lặng đó đòi hỏi một cái phương pháp tu hành. Một cái phương pháp tu hành mà chỉ có hai chữ hình dung nó thôi. Hai chữ đó chứ bạn. Lắng nghe. Lắng nghe. Độc đáo, lắng nghe. Thành ra bây giờ mình thấy rõ ràng là cái gì đó, cái cuộc sống của bác bây giờ bác thấy rõ ràng cái direction của bác nè. Bây giờ bác mà ngồi thiền đó, bác phải lắng nghe cái tâm của bác đó kia, okay. Nói cho dạng gì cái tâm chứ không phải là gì, sau này mình còn nhiều cái rắc rối hơn nữa. Mà nếu nói về cái quan hệ của mình với người, cuộc sống mình trong cuộc đời của mình đó, mình với người này người nọ, thì mình phải tự hỏi là mình làm gì để cho người đó vui, mình đã làm gì để cho cái người đó tâm mở ra. Thay vì đó mình hỏi là mình và người đó làm gì để mà thành công chuyện này, thành công chuyện họ. Không có, đừng nghĩ như vậy. Khi mình nghĩ là mình thành tựu người này người nọ đó, là mình bỏ, mình nhìn phóng vào một cái thời gian xa lâu lắng, lâu lắc lắm. Thế còn khai tâm là cái chuyện ngay lập tức. Thành ra cái dấu hiệu đầu tiên mà cuối cùng của một vị Bồ Tát đó là ngài đi khai tâm, là ngài làm công chuyện khai tâm, ngài sống vì khai tâm, không phải cái chuyện gì khác hơn cả. Bạn nghe chuyện không bạn? Bây giờ đó, cái khúc sau này còn quan trọng hơn nữa nè. Khúc sau này là mình độc đạo nè. Bây giờ mình làm tiếp tục thêm nè bạn ha. Thành ra cái anh chàng mà sợ bổn này đó, anh chàng này là anh chàng này mà sợ gì mà tú đó bạn nè. Là vì sao? Vì lý do chứ bạn. Là vì cái giáo điều lo tới những cái lý trước cái tinh à, mà anh này không những cái lý trước cái tinh mà anh này còn cực kỳ độc đoán. Không thể tưởng tượng được cái mức độ độc đoán của anh chàng này. Mà cái độc đoán này là gì? Là mình nói cái chi không đúng cả, không có người nào là đúng cả. Mà con đường mình tu là phải đúng, mọi người khác là sai. Cái môn phải của mình là đúng, môn phải khác là sai. Cái mức độ mà ở đây là cực kỳ độc đoán. Chứ chưa nói độc tài, độc đoán thôi, tức là trong cái suy nghĩ thì gọi là độc đoán. Trong cái sự mà cái hành vi hành chánh thì gọi là độc tài. Thành ra cái anh chàng này là hơi phiền, nó làm hại nhiều người hơn là ai cả. À, nhạt thở nhất. Thế sống với những người mà có cái giáo điều này nhạt thở dễ sợ lắm. Lúc nào làm việc với nhau cũng mệnh lệnh sai cái này sai cái kia, nghĩa là dữ dằn vô cùng, dễ sợ, nhạt thở. Rồi chưa? Bây giờ nhạt thở đủ rồi thì bây giờ mình thở phào một cái quá. Số 5 đó là cái số mà mình tăng kế tiếp, là nói tới những người tu đó. Những người tu này đó bạn này, là những người mà mình có thể gọi là họ có một cái nhìn mà nó đi vào thực tế hơn. Tại bây giờ cái cô này là cô nghĩ rằng bây giờ đó thầy nói gì thầy nói, mà nếu mà con mà về nhà đó mà con không có tivi coi, con không có báo đọc, con không có internet, con lên con surfing, con không có gì cả thì bố duyên. Con thì con có giàu tiền, con đủ, con học, con hành rồi, con chỉ muốn sống cho nó yên ổn, sung sướng một chút. Tại bất quá đó, mà lên đến cực lạc thì cũng sướng. Lên để mà cực lạc, lên để hưởng sướng rõ ràng. Đúng không bác? Tại sao bác lên cực lạc? Bác muốn sướng, bác lên đó. Bác sợ khổ, bác không hết khổ, bác mới lên cực lạc, đúng không? Mà bây giờ cái nhà con, thưa thầy, cái nhà con bây giờ con đã mua là 1-2 triệu rồi, bàn ghế, cái chi có cả rồi, thì bây giờ con lên cực lạc làm cái chi? Đó. Mà hơi phiền nếu mà con lên cực lạc một cái đó, là sợ mấy bạn bè con điện thoại không tới. Mấy bạn bè không biết số điện thoại con kêu rồi nhé. Thế nên bây giờ nếu mà họ mà kêu điện thoại con một lúc con đang giảng pháp thì con càng bưng nữa. Tha hồ kêu điện thoại tới, tại vì là lỡ mà con lên cực lạc rồi họ kêu không được. Thế nên cái chuyện xảy ra là cái cô này, cô mà nghĩ rằng đó, mình không thể cần lên cực lạc gì cả. Mà mình thấy làm sao mà có cái sự sung sướng ngay hiện tại, an lạc ngay hiện tại. Mình phải được cái gì ngay hiện tại mà được. Cái con nói gì nói, cái con cũng không ngoại, cũng như có nhiều người nói, thưa thầy, con không ham tiền, không ham gì cả, con sống thanh đàm, con gì không cần gì cả. Ờ, vật chất tiền bạc là nghĩa tội lỗi, cái thứ vật dục đó là nó là mơ mắt tham, rồi nói đủ cả rồi, đến lúc mà không có đồ ăn ăn mà không có tiền thì cũng đi xin tiền người ta rồi cũng than khổ. Thế nên khoan nói một cái chuyện đó, đó. Tức là nếu mà bạn mà cứ nghĩ rằng là vật dục là mấy cái mà tội lỗi, mấy cái tội ác, tham cái materialism là chuyện xấu xa này nọ, thì bạn quá chừng lúc bạn mà nghèo một cái đó thì thôi bạn hết nói đó nghe đó. Rồi tiếp tục đó, Thế nên cái cô này là cô thực tế là cô này rất là thực tế. Thế nên mình bỏ cái chữ này này, là cái chữ thực tế vô. Thực tế là gì? Vật chất. Con người rất là vật chất hóa, rất là vật dục, không còn nói cái chuyện gì mà là xa vời lối thôi mà dự dằn cả không. Tu là phải có nè, đắc phải được nè, ngay lập tức. Bởi vì vậy đó, cho nên mình sợ gì? Sợ mất. Cái nhà mà chạy cái là khóc luôn. À, sự thiệt như vậy đó bạn. Vừa rồi nó có cái vụ lụt đó, nằm ở bên đâu, bên mình trung bộ gì đó này. Rồi bên nói, còn ông nữa, ông nhất định ông không đi khỏi cái nhà. Ông không đi khỏi cái nhà, ông nói như vậy, nói, nắm nào nó lụt cái, thế bước ra ông đi. Không đi. Mà nếu như vậy thì tốt không? Ông nói như vậy. Mà sợ gì không đi á, là cái nhà của tôi đã xây mấy chục năm này rồi. Và tôi không muốn bỏ nó. Tôi muốn ở lại với nó. Bỏ không được bạn. Rồi mất. Bỏ không được thì ông ngồi lại bên rổ cuộc rồi bắt tàu phải tới ghé là treo tới chờ ông đi. Tại vì là ông ngồi đến đâu mà ông ngồi nóc nhà á. Đường mình chạy dưới này không có chỗ nào, không có nóc nhà thôi. Rổ cuộc không muốn bỏ đi cũng phải bỏ đi. À, chuyện vui vậy đó. Anh đó nói bằng cách khác đó, khi mà bạn bắt đầu có đồ có vật trong nhà cho nhiều đó, mà bạn càng có đồ vật mua càng nhiều trong nhà đó, thì chắc chắn rằng bạn sẽ bắt đầu có một cái mà mình gọi là dù muộn hay dù không là mình sẽ bắt đầu thích đồ vật đó. Tại nó không thích sao bạn mua thích, mà khi bạn mà thích đủ rồi đó thì bạn thành ra chấp. Khi mà chấp đủ rồi á, thì bạn sẽ chứa nó nhiều hơn. Mà chứa đủ rồi đó, thì bạn sợ nó, đồ vật nó chạy, nó mất. Cho nên á, rốt cuộc rồi đó, thì là bạn sẽ càng mua đồ đạc, càng sở hữu nhiều bao nhiêu, thì bạn sẽ càng có cái nỗi lo sợ, sợ mất bấy nhiêu. Nên có anh chàng này cũng hay lắm bạn. Anh chàng đến nói chuyện với thầy mà thầy cười nhất luôn. Vì sao? Mua không phải mua thuê cả nhà, mà bởi vì nghe rằng cái triết lý chân không là không có gì cả. Đồng thời nghe rằng là hệ mình mà mua đồ thì mình có cái sợ mất này. Rồi của anh chàng này lên mà thầy cười gần chết luôn, là vì là vô cái nhà anh ta không có gì cả, chỉ có cái sofa với là cái giường nhỏ thôi, mà cái nhà mà cái chỗ mà cái phòng không đã bằng măng bằng nó giống như tự là cái bên ngoài là cái gì hả, cái condo kia chứ là có mấy cái living room này, là có phòng ngủ nữa đấy. Thầy vô đi thôi. Ủa anh em, chỗ tôi ngồi ở đâu vậy? Không có chỗ ngồi nè. Nó ngồi nè. Tại vì cái sofa là cái gì? Là cái ghế banh ngồi đó để mà qua cái tivi. Còn cái giường là thôi, bây giờ mình ngồi ở đâu bây giờ? Thầy là nói thêm. Hả? À cái ghế gọi là ghế chứ? Ghế banh đó kìa. Cái ghế mà armchair là kiểu đó đó. À. Thế là bây giờ thầy cười hay nói là cái phòng trống rộng cho nam. Thầy nói ngủ cho nam bây giờ bên đây. Mà tao thấy thầy ngủ giường của con rồi, mà về anh ngủ đâu, con ngủ dưới đất rồi, mà ghế ngồi đâu, thầy ngồi ghế, con ngồi dưới đất. Bắt rồi mà thầy nói thầy không hiểu là sống kiểu gì nữa, không biết nữa. À thì mới nghe thì mình thấy có vẻ là zen lắm, mới nghe mình thấy có vẻ tu hành cao lắm nè, nhưng mà nó không thực tế ba, nó không nói được cái chuyện thực tế cả. Đẻ ra anh này đó sinh ra một cái bình khác, cái bình là bình chi. Bây giờ bạn mà thử tưởng tượng bạn bưng một cái bàn bạn để trong phòng anh qua. Khó chịu lắm, khó chịu lắm. Không muốn đồ đạc vô không đó, không muốn gì cả. Không muốn. Bây giờ là sinh ra chấp, chấp cái gì? Chấp không. Mà không chấp bên này, chấp cái đồ cổ đó nó cũng phiền não tao lum tao la cả. Đó. Rồi bây giờ là cũng không muốn ba con tới. Không muốn ba con tới đấm quá. Là bạn bị sao không ba? Vì sao mà bà biết không? Thì ba con mà tới thì ba con phải có chỗ mà ngồi. Thì không có ghế, không có bàn, không có đồ đạc gì cả thì làm sao mà ngồi. Đó. Thành rốt cuộc rồi lần cận là cả không muốn cho người nào tới nhà mình cả. Thành ra cái tấm nó sao bà? Động lại thay vì mở ra. Thành ra cũng là vô duyên. Thành ra bà thấy cái chuyện mình làm đó là mình phải nhớ hai cái chữ. Khi quan hệ của mình với người khác đó là khai tâm. Nhưng mà khi mình làm với mình á thì mình phải lắng nghe, sự im lặng. Đó, con đường đi là nó như vậy. Mà hai cái phải cùng làm. Bây giờ khi bạn tu đó, mà bạn chỉ tu một con đường, không tu con đường từ kia đó, là bạn cũng không phải hoàn hảo lắm. Và hai cái điều tu cả. Đấy. Bạn thấy không bạn? Thành ra bây giờ là mình có cả cái spectrum. Rồi bây giờ cứ tiếp tục nè. Nói cho bạn nghe là cái tâm trạng của mỗi người mình á, cái động cơ tu hành á, mình á, là khác nhau cả. Cái động cơ mà thấp nhất mà gọi là đầu tiên cả là mình tu là vì miếng ăn thôi. Cái động cơ thứ hai đó là mình tu vì an toàn, vì mình muốn hết khổ, mình muốn đắc an lạc, nên mình sinh ra cái chuyện là mình sợ đọa địa ngục, mình muốn tu làm sao mà lên được thiên đàng này sống sướng an lạc. Cái chiêu bài đó là cái chiêu bài mà nó ăn tiền nhất, là mày làm cái chuyện này là mày đọa địa ngục rồi đó. Ok, thế là lạng mà tu, tu để mà được an lạc. Thì cái chiêu bài, thì dùng hai chữ chiêu bài đó là để cho nói cho bạn biết là có những người họ không hiểu đạo, họ chỉ dùng dùng cái chuyện mà địa ngục với là thiên đàng, địa ngục với là cực lạc để mà họ dọa mình cho mình sợ mình tu. Cái đó là một cái điều rất là phiền toái, là bởi vì mình không hiểu đạo gì được cả, mình chỉ vô là vô cái sợ thôi, mình mua cái sự sợ hãi đó, họ dạy mình để mình sợ hãi. Có người tu là vì mình muốn củng cố cái bản ngã của mình tu để mà cái gì đó, à để mà được cái danh. Cái hàng người này đó cũng có ít bác, vì họ muốn cái danh mà. Cho nên đó, à, họ sợ mất mặt, rất là sợ. Và vì vậy cho nên đó, khi mình vào trong chùa đó thì mỗi người mình nên dành một chức vụ. Bà là phó chủ tịch, tôi là tổng thư ký, ông là cánh tay phải của sư cô, mùa này đó là trưởng ban đầu bếp. Mọi người mình nên có một cái danh để mà cho thỏa mãn cái nhu cầu. Cái đó cũng được, không cao như vậy bác. Nhưng mà tu cái loại đó thì bà có lên tới đỉnh núi không bác? Không, bà đang nằm lưng chừng giữa đồi núi như vậy. Khi bà tu kiểu này có một cái đồng bên này, cái đồng bên này gọi là đồng chứ bác, đồng hoa vàng. Anh chàng nói là đồng hoa vàng đó. Trong trường hợp đó thì là bà đi lạc đường rồi, chung ở trong đồng đó, thành ra không thể mà trường tồn được. Ok, nhưng mà con đường của mình ấy, là mình phải lên tuốt cái này bạn này, phải không? Lên đến núi này đó là cái mục đích tối hậu, mình lên núi này mình vô đống đồng là không xong. Thành thường thường đó cái đồng đó nó ngọt lắm, cho bạn một cái chức là chức trưởng ban xây cất, trưởng ban ngoại vụ hay là trưởng ban nội vụ hay là tổng thư ký hay là chancellor emeritus secretary, là bạn phải ôi chà sướng quá rồi rồi xong. À, mà nếu mà cho cái chức vụ bạc không chịu được thì là xin mời bạc lên đứng đầu cả, nhận thường thụ trong cái đại chúng. Ui chà thì mừng quá rồi, đã khỏe đấy không bạn. Bây giờ đó còn một cái động cơ mà thứ tư là cái động cơ gì, là mình tu vì dạo điều, mình tu vì mai sau, mình tu nhưng mà mình hoàn toàn bỏ vô trong một cái khuôn phép mà độc đoán vô cùng. Mà vì mình độc đoán quá cho nên là sinh ra cái bệnh của độc đoán đó là cái chi bạc biển bạn, là mình không chấp nhận được một cái tư tưởng, một cái đường hướng nào khác với cái đường hướng, với cái tư tưởng mình đã học rồi. Nếu mình đã học cái gì rồi đó mà người nào nói cái chi mà nó khác với cái đường hướng, với cái tư tưởng của mình đó, thì mình sẽ không chịu nổi, mình không chấp nhận, mình không chịu nổi. Mình cho họ là sai lầm, mình cho họ là địch thủ của mình cho họ là đe dọa cái sự an toàn của mình không thể chịu nổi. Cho nên cái anh chàng thổ bổn này đó thì cũng leo núi cũng không cao được bao nhiêu nữa, mà anh chàng này mà tạ xuống thì còn nặng hơn anh chàng số 3 không phải không? Trèo cao thì tạ nặng, trèo cao tạ nặng chứ đâu tạ đâu. Thành ra cái anh chàng số 4 này đó, cái anh chàng độc đoán này mà tại một cái thì phiền lắm. À, cái giai đoạn số 4 này xin lỗi bà, là con người mình mắc vào cái giai đoạn này đúng 2.000 năm. Nhiều đến như vậy đó. Mà thật sự nói ra cái đúng thì nói có 1.500 năm thôi. Thì tăng giá lên khoảng 1.500 năm là được rồi. Tức là lâu lắm. Mình kẹt trong cái giai đoạn đến bây giờ đó, cũng kẹt trong cái này. Là nhiều khi mình tu vì dạo điều thôi mà mình dữ dằn là mình không có đi nghe những cái giáo thuyết khác. À, thí dụ như mình đó bạn nè, các bác đều là những người mà giỏi giang là chi đó đó, nhưng mà bây giờ thử bác mà thí dụ một năm đó mà bà có thể đi thăm một cái nhà thờ, đi vô lắng nghe người ta giảng pháp một lần, đi vô một cái nhà mosque Hồi giáo đi nghe người ta giảng pháp một lần, đi nghe đạo Baha'i hay đạo Sufism hay đạo chi đạo đó, đi nghe họ giảng pháp một pháp ráng nghe một lần đi, thầy nghĩ là có lời với bác lắm. Không phải là ngoài đạo ngoài đạo mà đi để mình biết nghe họ nói cái chi, học được cái chi không, thầy nghĩ cái đó tốt. Thế còn mình chỉ biết Phật giáo mình thôi thì là nhỏ hẹp quá, nó nhỏ hẹp quá. Mà sợ nếu mình biết Phật giáo đó mà mình biết cái đàng hoàng thì không nói chứ, sợ nhiều khi mình một năm đó sách Phật giáo học, sách Phật học mình đọc nó không tới 10 cuốn nữa, cái tri thức mình nghe là không biết bao nhiêu nữa, khi đi đi cái tu học là không tới 2 lần năm à, đi nghe giảng thì là có bữa được bữa không, giảng cũng giảng bên này giảng bên kia, mình không thấy một cái system gì tu hành gì cả nữa. Nhiều khi mình có cái dù đó bảo thân, nhiều khi tội là không phải tín đồ, không phải là cặn bạc, mà nhiều khi cái giai cấp làm ra tôn giáo, giai cấp lãnh đạo nhưng khi không có dạy dỗ, không có một cái system hệ thống như cả phiên đó. Thế nên cái đó là cái khó nói, nhưng mà thầy ý thầy muốn nói cho bạn nghe này là bây giờ đó trong cái con đường đó mà mình mà muốn mà tiến lên tới đỉnh núi đó thì mình phải thoát ra ngoài những cái khuôn khổ khuôn phép của mình. Mà khi thoát ra ngoài đó đó thì bây giờ đó mình sẽ có một cái lối tu, một cái nhìn mới về cái chuyện tu hành, là mình thấy tất cả mọi chuyện đó đều là cái phương tiện tu hành cả, possible cả này. Cái anh chàng mà kể tiếp đó thì anh chàng này đó là đi hơi quá lộ một chút, anh chàng thấy tất cả mọi chuyện đều có thể làm được cả, mình muốn tu gì dễ lắm khó gì cả à, nhưng mà trước hết đó phải có cái đời sống vật chất cái đầy đủ cái đàng hoàng rồi đó. Nếu bà không có đời sống vật chất đầy đủ thì bà tu không được. Đây là anh chàng số 5 nói này. Thế anh chàng này là con người rất là vật chất, cái gì cũng vật chất trước rồi đã. Đó. Thì dù anh chàng này mà đi giảng kinh, giảng pháp đó, mà trời mà nóng quá thì anh chàng đòi mà lành, để có mà lành mà giảng được. À, mà nếu mà ngồi đó, mà không có trà uống thì anh chàng đòi nó có trà, anh chàng mà chịu giảng. À, mà trà có rồi, không còn được cám đó, thì cuộc không xong, và có đầy đủ vật chất tiền nghĩ rồi mà được. Mà bây giờ ngồi mà, mình ngồi mà giảng không được, mà anh chàng là cháu được cái laptop, và cái computer, tôi ngồi tôi mà giảng được. Phải có đầy đủ để mình nói chuyện. À, có thấy cái đó là cái gì? Anh chàng là vật chất hóa, cần đủ mà loại được nha. Rồi, số 6 này. Cô này đó, cô ta đó, cô tới chùa mà cô tu là rõ ràng không phải là vì cô muốn được vãng sanh cực lạc. Cô cũng không phải là cô vì muốn được hưởng thụ mà cô tới chùa này. Số 5 là hưởng thụ. Số 5 tu gì tu phải có hưởng thụ ngay lập tức. Lượng thụ là lập tức hưởng thụ là số 5. Thành ra đó, thầy nói thiệt với bà nghe, nếu con cái của bác đó mà từ 15 tuổi cho tới 25 và 35 tuổi đó, thì đa số con cái của bác đó, thường thường đó, nó cần có cái sự lập tức hưởng thụ, lập tức là có kết quả. Nó không có thể chờ được sang năm hay là kịp sau đó bạn. Nó muốn ngay lập tức, liền lập tức. Thì bà có con cái mà từ 15 tới 25 tuổi, hoặc là từ 25 tuổi đến 35 tuổi của đó đó. Thế nên là khi mà tôi như vậy, thường thường đó, bà biết cái thời bây giờ đó, họ không còn nói chuyện mà kịp sau thì họ nói ok, tập đi, tập yoga đi, tập 2 ngày là mình thấy người dân mình này nằm thấy khỏe liền tức, ngay lập tức. Rồi cái thiền đó, nhiều khi mình nói chuyện thiền rồi 3 năm sau mình giảng ngộ thiền đi, một tuần đúng sau là mình thấy là có kết quả gì liền tức này. Họ đo mạch máu, họ đo nhịp học, họ đo người, họ làm lên thấy liền, làm research thấy liền tức. Mà đó là cái cách tu của người đời bây giờ, là phải có một cái immediate gratification, phải có một cái kết quả ngay trước mặt, không chờ lâu được. Cho nên bạc, nhiều khi đó, các bạc đó cũng hơi tồi một chút. Bạc thấy con cái bạc bắt nó đi tu, đi học này nọ, nhưng mà vô rồi đó, ông thầy ông ngoại ráng tu đi 3 năm nữa thì mày sẽ chứng, 3 năm rồi tôi chết mất rồi. Nó không chịu tu bà, không chịu tu. Không chịu đó nghe. Đó, muốn ngay bây giờ thôi. thầy cũng nghĩ lại, nhớ lại cái anh chàng này cũng tồi bạn. Là anh chàng này anh gõ cửa vô chùa, thì anh ngồi im tin tu, là mà anh nhất định là bắt thầy thể phạt cào đầu để mình đi tu liền. Thế nói cái này không được, tại vì bất kỳ người nào họ đi tu là có nhân duyên cả. Chờ, tôi chưa thấy người nào như vậy cả. Là mà nhất là mà anh là đệ tử thì anh hỏi ông thầy thì anh chờ ông thầy ý kiến chứ. Bây giờ anh bắt ông thầy nghe thế anh thì cái chuyện đó hơi lạ đấy này. À, mà chưa hết mà anh cũng chưa phải đệ tử của tôi nữa chứ. Mà anh bắt nữa. Nó không đi bà, mà ngồi là nó không đi. Như vậy nó không chịu đi, nó ngồi là nó không đi này. Ngồi hồi rồi đó. Thầy nói thôi, thầy nói bọng mà dọ nè, thôi có chuyện này, có chuyện ăn cơm chứ, thôi về ăn cơm đi. Thầy nói bọng mà dọ nè, không nghe. Mình nói rõ ràng như vậy là ăn kiểu ăn cơm thì về nhà ăn cơm đi nghe. Không chịu dời đi, nó cứ ngồi đó hoài, nhìn mặt từng 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 từng. Rồi bây giờ thầy kìa làm sao bây giờ, thầy mới nói, alright, bây giờ nếu như vậy đó, thì là ngày mai tới. Mai tới nói chuyện tiếp. Thì thầy nói như vậy là điều hộ Lý Sơn. Tại vì thầy nói xong rồi, thầy nói với đứa nhỏ, ngày mai mà nó gõ cửa, nó đang chuông, nó đóng cửa, không mở cửa. Anh chàng này khôn là mai nó tới thiệt. Mà nó tới cái lúc mà là bị chỗ nắng bạc. Tại vì lúc mà thầy làm lễ đó, thường thường đó, lúc lễ cũng ngò đó kìa. Cũng ngò thì có một cái thời gian, một cái thời điểm đó là gì? Là mình phải mở cửa ra, để cho cái chủ nó ra, chủ cũng con chim để bàn, cũng đồ ăn đó, ngoài đó. Chú mở cửa ra thì nó chung vô. Nhất định là chung vô trong lâu thôi vậy cả. Rồi cũng xin nữa thì thầy không biết là xin cái gì. Bây giờ thầy là thôi mình ngồi ăn xong là chuyện thì ăn xong rồi thầy đi ngủ, thầy không còn nói chuyện nữa, ăn xong đi ngủ. Thầy tránh là hai lần đủ rồi. Thầy nghĩ vì mình tránh hai lần mà nếu mà nó không đi á thì nó phải có cái chuyện gì thiệt đó nè. Mà thầy nhìn cái tưởng trạng này thì không phải tu, không phải là muốn nghĩa là tu hay là đại căn cơ hay là hà căn cơ, thấy có vẻ không phải nữa. Không biết là cái Aranda của anh chàng này là cái gì cả. Đến lúc rồi cuối cùng rồi thầy ngồi xuống nói chuyện. Thầy quyết định là bây giờ là mình phải bỏ một giờ đồng hồ ra để nói chuyện, mình điều tra cái được là anh chàng này vì cái lý do gì. Tại mình càng ghét anh ta đó, càng đẩy anh ta ra thì mình không giải được cái nghiệp, mình không giải được cái gì cả. Rồi ngồi nói chuyện. Nói chuyện đúng một giờ đồng hồ. Hoại lên hoại xuống, vòng lên vòng xuống, nó convoluted đủ thứ chuyện ra. Rồi cuối cùng cả loài ra một cái. Tại ra là sao? Anh chàng này ở dưới gara ba mẹ, cái nhà ba mẹ đó. Anh này ở trong cái gara của nhà ba mẹ. Mà bây giờ cái bà này, ba mẹ đó, bà đuổi đi, bà nói mày không có việc làm cả, mày không ở được, mày đi đi. Tao cho mày 3 ngày, mày không đi à, tao kêu cảnh sát tới. Hôm nay là ngày thứ hai rồi. Rất tới bố đoài bố thầy để mà chi vậy? Để mà có chỗ ở. Bây giờ thầy hỏi bà, anh chàng này đứng theo cái chuyện mà anh muốn tu như vậy thì anh chàng này, trong cái bản đồ này anh chàng này ở dưới núi, chân núi, trên giữa lưng chân núi hay trên đỉnh núi, ở đâu? Vì cái sự an toàn. Số 2, ai nói anh chàng này tu là bởi vì lo cái bản ngã cho cái danh của mình, giơ tay lên. Ai nói anh chàng này tu là vì cái giáo điều, vì là cầm chuyện mai sau, vì cái khuôn khổ đặt ra, giơ tay lên. Ai nói anh chàng này tu là bởi vì là mình muốn lập tức được hưởng thụ, giơ tay lên. Vật chất. Như vậy số 7 đấy. Hả? Số 6, cô này số 6 nè. Ai nói là anh này tu là vì tình thân, vì gắn bỏ với cô này, chứ ra lên. Các bạn thấy thầy vừa nói câu gì bạn? Thầy vừa nói câu gì? Thầy hỏi em về nè, ai nói rằng anh này tu là vì tình thân, vì gắn bỏ với cô này, thì tay lên. Cô dưa tay lên thiệt đó. Anh chàng này đó, không phải là vì sợ sống một mình, không phải. Anh này bị đuổi đi, không có chỗ để mà sống nữa, không có chỗ để mà sống nữa. Bên anh này đó, thấy cái chùa biển đẹp quá, Bà chúa này thấy cái vẻ khỏe, bố thấy ông thầy nào mặc cũng dốt cả. Thế này muốn chúa bố muốn chúa à? Muốn ở, đó. Mình có 20 ông, 25 ông thầy nặng mà. Thế nên đó, muốn chúa bố. Tại ra là lý do là cái chi? Lý do là cái chi? Lý do là vì sinh tồn, chứ không gì cả. Đó, nhưng mà thầy kể cái chuyện này ra như bạn nghe rồi đó. Thầy phải mất 1 giờ đồng hồ ra mới figure out được, 1 giờ đồng hồ. Hỏi vòng vo tam quốc đủ thứ cả. Nhưng mà khi anh chàng này vào đó thì anh chàng này á cho mình thấy một cái lòng thanh tâm dễ sợ lắm. Thanh tâm lắm, muốn tú lắm. Đến cái đồ là muốn ông thầy nghe mình. Tức là mình nghe ông thầy, thanh tâm lên cờ đỏ đó kìa. Đó. Nhưng mà rồi kết quả là sao bạn? Kết quả thì là không phải. Cho nên bây giờ đó, mình ngồi mình quay lại bạn. Tại bây giờ đó, bạn nên tự hỏi mình vì sao bạn tu. Vì sao bạn về chùa bạn tu? Bạn nên hỏi câu đó. Mà khi bạn trả lời được là vì sao mình tu thì mình sẽ biết cái chuyện tu hành của mình đó, động cơ nó ở đâu á. Rồi mình phải tìm cách để thường thường thay đổi cái động cơ đó. Mà cái động cơ này đó, nó không có trắng và đen, nó có màu sắc từ màu này đến màu kia. Mà không có cái màu nào hơn màu nào cả. Sáu cái màu này đều giống nhau cả. Bây giờ thầy nói cái chuyện cái màu thứ sáu. Cái cô nương này đó, cô nương này mà cô sợ gì mà cô vô chùa cô tu, cô tới chùa cô lại Phật cái này cô nọ, không phải là vì cô muốn miếng ăn, cô cũng không muốn lên cực lạc đấy bạn, mà chuyện cực lạc là cô không muốn rồi, cô cũng chẳng ham giàu gì cả, mà cô cũng là người rất là cởi mở, không có cái gì giáo điều, ai làm sai nọ cô không cán gì được. Nhưng mà hệ mà có người nào mà có cái chuyện gì mà khổ buồn á, là người ta hay tìm tới cô này, là cô này cô ôm một cái vuột người chỗ cô nói chuyện. Mà cô thương người ta là vô trong chùa người nào cũng thương cô này cả. Mà cô này cô thích vì lúc nào cô cũng vui vẻ cả. Cô làm cho cả cái đám người đó, ai cũng thích vui vẻ vô cùng. Mà không những như vậy, người ta thường thường thấy cô này giống như là cái kéo sơn đó để làm cho cái cộng đồng này liên kết lại với nhau. Rất là popular. À, cô gắn bó về hết tất cả mọi người. Mà cái lý do mà cô tới là không phải là cô muốn lệ thuộc vào cái nhóm người này, vì cô đi nhóm chỗ nào cũng làm chuyện đó. Cô có rất nhiều nhóm, nhiều chùa lắm, nhiều chỗ lắm mà cô tới lắm. Mà chỗ nào cô tới thì cô cũng hết sức là cởi mở, ai thích cô cả. Thì tại ra cô tu là vì cái lý do gì? Là vì cô muốn có được cái sự gắn bó đó với mình người, với người khác. Cô không có một cái gì khác nên cô ở trong ở trong đám đông nữa. Thì cô luôn luôn là con người mà làm cho cái nhóm nó vui sướng, vui vẻ. Thế cô không có phải là cái người mà mình gọi là withdraw, lúc nào ở trong góc, không dám nói chuyện, không dám nói với ai cả, không. Thường thường cô mở cái bàn tay ra để mà cô đem người ta tới, dẫn người ta vào cái đạo. À, hay như vậy đó. Thì sáu cái hàng người này á, là sáu cái cách, mà có sáu cách mà gọi là cách mà họ phát tâm tu hành, nhưng mà không phải là cái nào dở hơn cái nào tốt hơn cái nào. Mỗi cái đều có cái tốt, và mỗi cái đều có cái hạn chế của nó cả. Thế nên mình lên cái anh chàng số kế tiếp. Anh chàng kế tiếp là con người đó bắt đầu tu ở trong cái giai đoạn mà mình gọi là thấy cái sự tiếp thông toàn diện. Thấy sự tiếp thông toàn diện như vậy nè. Là bây giờ đó, bạn nhìn xung quanh đấy bạn. Bây giờ bạn lấy cái đầu bạn nhìn xung quanh cái cho thầy. Nhìn cho rõ, nhìn đi thầy, nhìn cho rõ nghe. Thầy sẽ đặt câu hỏi này. Bạn ráng trả lời được, nhìn xung quanh, nhìn đúng 180 độ, please. Nhìn rõ chưa? Có người nhìn đến trần nhà đó nè. Tìm gì đóng kia đặc biệt. Rồi, xong chưa? Cảm ơn các bạn. Xin hỏi các bạn, các bạn thấy cái gì? Sau khi bạn thấy mặt của những người mà bạn bè đồng đạo, bạn thấy cái gì? Ai không cười? Thấy cái gì bạn?
Giống mình.
Thế mà ngươi giống mình. Thế này bạn nghe. Khi bạn mà nhớ đầu ra bạn nhìn xung quanh đó, thì mình thấy người, thấy mặt mày những người bạn của mình. Đúng không? Ai thấy như vậy cả. Mà cái đó là cái giới hạn của mình. Mình chỉ thấy như vậy mà thôi. Cái người mà cái số 7 này nè, người này đó, là bây giờ họ không phải thấy cái mặt người. Họ thấy cái mối quan hệ của mình với mọi người. Họ nhìn là thấy, à đây nè. Mình có cái mối quan hệ với cô này, người bạn nè. Có thể là cô kia là người bạn này, có thể là người nọ người mẹ mình này, thì bên kia là người cháu mình này, người cha mình này. Ơ, thầy mình có hề với nhau. Mình mới hề là, úi trời, bây giờ tưởng tượng này, đây không còn là một cái nhóm người ngộ ngang nữa. Ấy, to những người trong cái mạng lưới gia đình của mình đó nè. Mà cái gia đình này không phải là gia đình nhỏ bé mà của trong nhà mình đẻ ra, không phải. Mà cái chữ gia đình này là nghĩa là một cái group mà mình gọi là cái mạng lưới đúng hơn, là bởi vì ai cũng tự do làm chuyện họ cả, không ai mà cùng thôn người nào cả, nhưng mà nó là cái mạng lưới thế nè, nó thấy rõ nó thấy là giống như mình cột lại tất cả mọi người với nhau, mà không có một cái sự gọi là một cái quy luật mà mình khống chế người ta, mình cùng thôn người ta cả không. Mà khi mình bắt đầu thấy cái mạng lưới này là cái nhãn quan và cái trí thức của bạn rất là cao, theo nói từ sự thiệt như vậy đó, nó rất là cao. Mà cái cách mà mình mới thấy được cái mạng lưới này đó là bởi vì cái tấm bạc phải an tịnh theo kiểu nào đó đó thì mình thấy được cái mạng lưới đó, thấy được cái mối nhân duyên của mình với người khác. Cho nên là bây giờ là bạn tưởng tượng, bạn nhìn lên trên đây, bạn tưởng tượng bạc ra nè, hình vẽ đây nè, thầy vẽ cái hình, thầy vẽ cái hình chi, cái hình đây nè, bây giờ bạn đang đứng đây gì đó, thì bạn thấy một đống những người khác, mỗi người là một cái vòng tròn đi. Thì cái chuyện đầu tiên bạn thấy đó, là bạn thấy những người cái vòng tròn này cột với bạn, dính liền với bạn, bạn là trung tâm, đúng không bạn? Đúng không? Đó là cái mà ý đầu tiên cả. Nhưng mà sau một hồi rồi, tại ra bạn không phải là trung tâm này, mà bạn tự nhiên bạn thấy, tại ra không phải mình là trung tâm này, nó có cái second degree. Second degree này nè, để thầy vẽ ra sơ sơ cho bạn qua. Thì bạn thấy đang tải ra cái người này nè, họ cũng cột lại như vậy nè. Đó, bạn thấy không bạn? Họ cột lại như vậy nè. Rồi tải ra đó, không phải là mình cột như vậy mà cái người này nè, họ cũng cột lại như vậy nè. Tại sao họ cũng cột như vậy bạn nè? Một người còn cột nhiều người lắm nè. Đó, nó tại ra mình tưởng là mình là cái đầu dây mũi nhờ đó, tại nó không phải đó, mà mỗi người là một đầu dây mũi nhờ như mình vậy đó. Bây giờ tự nhiên mình sinh ra cái lòng mà cung kính, sinh ra cái tình thương, sinh ra cái sự mà tôn trọng một cách tự nhiên vô cùng. Rồi mình thấy cái đẹp của mỗi người ở trong cái vị thế của họ. Có người tu cao, người tu thấp, cái đó không quan trọng, bởi mỗi người ở trong một cái mạng lưới với nhau cả. Tức là bà quay bằng đây nè, một sợi dây chỉ trong đây có lẽ là quan trọng, nhưng mà khi mà một đám dây chỉ trong cái áo thấy đó, thì còn cái chỉ nào quan trọng, cái chỉ nào không ba? Không. Nhưng mà nếu bạn mà lấy một sợi chỉ ra đó, thì sợi chỉ đó là quan trọng nhất. Nhưng khi bạn bỏ vào trong đây thì sợi chỉ nào cũng quan trọng như nhau cả. Đó. Mà cái đó là cái làm cho mình thấy, tại ra ông thầy hay ông học trò đều có cái quan trọng như nhau cả. Không phải là ông học trò không quan trọng. Tại ra người cha, người mẹ, người trẻ, người già, người nào cũng có một sự quan trọng, người nào cũng đóng một cái vai trò trong một cái bức tranh toàn diện cả. Mà khi như vậy, thầy xin hỏi bạc này, bây giờ đó thầy ghét cái cô này lắm, đúng không? Là cô này ngồi mà cô thò cái chân ra, thầy ghét lắm, thầy sẽ chửi cô này, đúng không bác? Thì xin hỏi bác, khi mà thầy mà chửi một người nào đó thì cái chuyện gì xảy ra trong toàn mạng lưới hả? Đúng sao? Giống như cái này rồi nè, đúng không? Bây giờ đó mà thầy gạt một sợi chỉ trong đấy gì, thầy lấy cái việc mà thầy thọc quá thì chuyện gì xảy ra? Cả cái mạng lưới nó sẽ bị thọc luôn, đúng không bác? Yes, yes. Nói một cách khác đó, bây giờ đó, cái chuyện mà mình không thấy đó là bởi vì cái nhãn quan của mình và cái tầm nhìn của mình đó, nó thấp quá. Bạn đứng dưới núi đó thì bạn không thấy được một cái hình ảnh, một cái khung cảnh xa nữa. Bạn đứng phía trên đó thì bạn thấy rộng hơn. Thì khi bạn mà đứng ở phía trên số 7 mà rộng hơn thì bạn thấy rằng là sao? Bây giờ đó mình mà chửi cái cô mà thò hai cái chân người ta nè, thì thật sự là mình làm cho cả cái mạng lưới này cùng đau khổ như nhau cả. Bà hiểu được điều đó không bà? Mà cái màng lưới này đó, mỗi người mình sẽ có một cái màng lưới dính liền với mình. Vì mỗi người mình là một cái đầu nầu của một cái màng lưới. Bà qua hình này bà hiểu không? Có người nào không hiểu hình này không bà? Các cụ sao hiểu không các cụ? Các bà hiểu không các bà? Các cô hiểu không? Please. Các cô hiểu được cái này, nếu không hiểu thì thầy sẽ giảng lại. Bà hiểu không bà? À. Có bạn nào không hiểu không? Có người nào không hiểu thầy xin giảng lại. Cô có mặc áo không cô? Cô có mặc áo không? Không, cô đây nè. Rồi, cô thấy cái áo gì? Bây giờ đây một sợi chỉ đó cũng giống như một người trong đây. Bây giờ áo này có bao nhiêu sợi chỉ cô? Hả? Rất nhiều sợi chỉ. Bây giờ đó thầy muốn làm hài một sợi chỉ này, thầy muốn cắt đứt một sợi chỉ này được không cô? Được không? Được cái gì? Lấy con dao cắt rồi thôi. Bây giờ giống như cái kiếm này này, thầy bấm cái này này, đấm thiệt lụng thiệt đó nhé. Úi trời. Khi mà thầy làm như vậy thì cái chuyện gì xảy ra cô? Thầy đấm cái này đó, không phải nó tác hại đến những sợi chỉ khác không? Đúng. Tất cả mọi người mình, như bức hình này vẽ này, mình giống như là một sợi chỉ trong một cái tấm vải. Bây giờ đó, khi mà thầy hài một cô này, thầy chửi, thầy mắng một cô này đó, thì thật sự vô hình trúng đó, thì làm cho cả cái màng lưới này đó nó bị tổn hại. Có hiểu đó gì? Rồi. Cho nên nhiều khi đó, mình không nghĩ tới cái chuyện như vậy. Mình nghĩ rằng mình cứ chửi người ta, hại người ta đi, không ai biết, không ai lo, không làm gì cả. Nhưng mà cả một cái đám người, mà cái đám người đó gọi là trong cái màng lưới nhân duyên, mình đặt tên cái áo này là cái nhân duyên, gọi là cái màng lưới nhân duyên của mình đều bị ảnh hưởng cả. Mày có hiểu cái đó chưa? Màng lưới nhân duyên. À, cô hiểu được không cô? Hiểu được không? Các bạn sao hiểu được không? Thành ra bây giờ đó, đây là một cái quan niệm tu nó cao hơn so với quan niệm trước. So với quan niệm trước là mình cứ tu, mình cứ lo cho mình thôi, mình đừng cần lo cho ai cả. Mình cứ việc mình lo cho mình, mình tu cho mình tu cái tình gắn bỏ, mình tu đừng bị mất mặt, mình tu cho có hình ảnh, tu cái này cái nọ. Nhưng mà đến cái tầng lớp số 7 này đó, thì người ta không nghĩ như vậy, mà người ta bắt đầu thấy là mình về có về mọi người ở trong một cái màng lưới nhân duyên. Cái màng lưới nhân duyên này đó, bây giờ đó, mà thầy đó, mà đi hại một người nào đó, thì xin hỏi các bạn câu hỏi đặc biệt này, thầy hại một người nào đó thì thầy có phải là tự hại mình không? Đúng không? Đúng rồi. Đó là cái điều triết lý căn bản nhất Đức Phật nói, là cái nhân nào quả đó, mình hại người thì người ta sẽ hại mình, hay là mình sẽ bị hại lại. Nhưng bây giờ đó, cái triết lý này nó cao hơn một chút nữa, cũng có hơi kinh hoàng nhiếm đó. Mình hại người nào đó, thì cả cái màng lưới đều bị hại. Mày có hiểu nói gì? Đó. Bây giờ đó mình biết cái đạo lý đó, mình lật ngược lại này. Nếu mình cứu giúp một người nào đó, thì tức là mình giúp cả màng lưới. Đúng không? Rất là hay. Cái chuyện rất là tệ nhỉ. Bây giờ đó, khi mà mình mà tự hại mình đó, thì chuyện gì xảy ra bà? Khi mình tự hại mình thì chuyện gì xảy ra? Cả màng lưới bị thiệt hại luôn. Dễ sợ. Tức là nói một cách khác là mình với người ở trong cái màng lưới mà nó chặt chẽ, dễ sợ lắm. Bây giờ thầy nói cho bạn nghe, có nhiều người đó, họ ở trong cái vị thế mà mình phải nói rằng họ đứng ở giữa đây nè. Ok. Họ là cái nốt đó, họ là cái chỗ đó mà nó nối liền với rất nhiều cái màng lưới khác. Giống như họ là cái trung tâm đó, mà rất nhiều cái người xung quanh họ. Ta lấy thí dụ Hòa Thượng Tuyến Hóa. Hòa Thượng Tuyến Hóa các bạn biết cái gì? Đó là Ông đệ tử nhiều lắm, ông dạy người ta nhiều lắm, mà không biết bao nhiêu người tới để nhờ ông chữa bệnh nữa. Phải không? Vì ông không những ông nổi tiếng mà ông có tài thiệt, ông có đức thiệt, ông có thần thông thiệt. Thế nên cái màn lưới mà cột lại với ông là nhiều lắm. Mà ông đứng ngay ở giữa. Vì mỗi người mình đều nằm ở giữa một cái màn lưới. Nhưng mà cái màn lưới mình có nhiều khi là thưa, nhiều khi nó rậm, nó sầm, đúng không? Ví dụ như nếu mà cô mặc cái vải mà nó thưa đó, thì cái màn lưới cô này ít hơn. Còn vậy nhiều khi cái nhân duyên của mình với những người xung quanh ít lắm. Có một người cả đời họ đó, nhiều khi có 5 người bạn thôi. Tức là cái màn lưới họ nhỏ lắm, không có nhiều. Nhưng mà họ thường tiếng họ cái màn lưới ông là cả ngàn người. Mà nhiều khi cả 100.000 chúng sanh đó, mình không biết được. Bây giờ cái chuyện xảy ra là khi ông mà thị tịch một cái đó, ông mất một cái đó, thì sao bạn? Cả cái màn lưới mới ảnh hưởng luôn. Mình buồn, mình cảm xúc, mình đồng tâm, mình như đó, mình khổ, mình sầu, cả cái màn lưới luôn. Nó reverberate, nó rung động cả cái màn lưới luôn. Tất cả mọi người mà đệ tử ông, người nào cũng chấn động cả. Có người họ không ngủ được, có người họ khóc mấy ngày mấy đêm luôn, có người họ muốn tự tử chết nữa, có người họ muốn ông sống lại nữa, làm đủ trò các bác. Mà cái bởi vì cái màng lưới nó dễ sợ, thế nên đó, khi mình tu bạn này, cái chuyện xảy ra đó là nhiều khi mình không thể ích kỷ, mình chỉ nghĩ tới mình được, mình phải nghĩ tới cả một cái đám người xung quanh mình, dù ít dù nhiều, dù này dù nọ cũng được. Và cho nên đó, khi bạc mà càng tu mà càng lên cao đó, thì cái điều quan trọng nhất là bạc phải càng take care, lo cho cái màng lưới của mình. Tại vì cái bạc không thể nào mà ở cái dạng mà cao của anh chàng số 7 này mình thầy vừa nói này, ở cái dạng này đó mà bạc nói ô chị tôi mình cái tôi thôi, hay là tôi chỉ lo cho tôi thôi, không được nữa bạc, hết rồi. Cái giai đoạn đó là giai đoạn mà người ta đó, bây giờ mình nghĩ tới người khác. Cho nên mình lật ngược lại một cái, tại sao bạc cho tới ngày hôm nay tu hành đã 10, 15, 2, 30 năm rồi, bạc đã giúp người ta xây 4 năm cái chùa rồi, bạc ngồi thiền mà ngồi lụng 7, 8 cái bồ đoàn rồi, bạn ngồi nghĩa là cái quần của bạn nó sơn rồi trơn rồi, mà tại sao bạn chưa có thể mà gọi là chứng ngộ hay là lên cao được một cái tầng tâm thức gì cả? Là vì một cái lý do rất là giản dị, là bởi vì cái cách tu của bạn đó nó chưa có chuyển hóa, nó chưa có đổi từ cái phần này này bạn này, bạn thấy cái đường màu vàng bạn, cái phần này về cái phần trên này đó là hai cái phần nó khác nhau. Ở cái phần dưới này đó, cái động cơ mình tu hành đó thì mình gọi là mình tu cho mình, mà cái tu cho mình đó thì mình có một cái tên gọi là vị kỷ hay là vị ngã, đúng rồi. Nhưng mà anh chàng cái tên này đó là cái động cơ tu hành này, mình có cái tên là cái gì bạn? Vị tha. Hay là nếu bạn mà không rành chữ vị tha đó thì vita cũng được, vita soi tôi kiểu đó cũng được hả, vita soi bà con không biết nữa, con dân ở đây chắc không biết. Tức là sao bạn? Là cái cách đầu tiên và cuối cùng để bạn chuyển đổi một cái tầng tâm thức, để bạn tu một tiến hóa lên đó, thì bạn phải biết cách tu vị tha. Thì cái vị tha này đó, cái cảnh giới đầu tiên cả là cái sự tiếp thông toàn diện. Bạc thấy mình trong cái màng lưới, bạc tu là tu cho cái màng lưới chứ không phải tu cho mình nữa. Rồi chưa? Bây giờ này bạn này, bây giờ các bạn cần muốn một cách mà thực hành mà chắc thiệt nhất mà về nhà làm được liền không? Thầy chỉ liền cho bạn, tức là chỉ liền cho bạn, mà thầy bảo đảm rằng nếu bạn mà tu một hồi rồi đó thì bạn sẽ thấy thầy thấy áp phê liền, bạn thấy mình sẽ thay đổi lắm. Là vì sao vậy? Vì thầy thử qua rồi. Bạn muốn thấy chị không? Hay là bạn thôi không cần chị, bạn biết rồi. Mà thầy nói xong rồi thì bạn sẽ về làm. Hả? Đúng rồi. Nghe nghe nhưng về không làm. Theo thầy tu nhưng mà không tu theo thầy. Không đó là cái bình lớn nhất là theo thầy tu nhưng không tu theo thầy. Cứ theo đi. Theo đã, theo để chứ, để mình có insurance. Mình bình thì ông thầy ông tự ông tùng đảm cho. Đó. Mình đã giống như thế nè, theo này có insurance, theo thầy thì dù là có chuyện chí là mình có chỗ để bỏ cái bài vị, Đó. Nên theo thầy tu nhưng mà không tu theo thầy. Rồi. Bây giờ đó, để mình nói một cái mình gọi là cái practical này, hay là mình gọi là cái technical know-how, làm sao mà thực hành cái chuyện này, làm sao mà tu ở cái level thứ bảy chơi như này thôi nè. Chiều không các bạn? Rồi, chiều. Bạc chiều thì cho thầy nửa phút uống cái ly nước trà các bạn. Tại sao vậy? Vì thầy tin rằng thầy mà uống nước nước trà mà thầy mà nói thì tất cả các bạc sẽ. Bạc đi lầm đường rồi, tu lầm lạc rồi. Bởi em không? Tôi lầm lạc rồi. Làm sao được? Không có chuyện nào được. Không có chuyện
nào. Chân lý là vậy đó thầy. Ai ăn thì lấy no, ai tu thì lấy nhờ. Chứ đâu có ai tu giùm ai, hay đâu có ai ăn cho ai được đâu thầy. Phải gì không?
Dạ dạ dạ, đúng rồi. Nó có một cái hay như vậy bạn nè. Ở trong cái chỗ là ông thầy uống no, học trò đó hay là mấy người khác đó không thể no được. Chuyện đó là chuyện đúng, hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà trật lật nó hoàn toàn đúng là cái triết lý là bác thấy rõ ràng đó. Ông thấy ông buồn thì bác đâu có no được đâu. Không. Nhưng mà cái đó là một cái chuyện mà mình cảm thấy rằng là cái thân thể mỗi người đó nó có một cái độc lập, nó có một cái ranh giới riêng, thế nên ai cũng phải lo cho mình. Bây giờ đó, cái lý do mà tại sao đó mà mình nói là ông thầy là no, bạc không no, nhưng thật sự là ông thầy đó mà khi mà cái ông uống được vô, cái energy ông đó, nó thay đổi, cái tư tưởng ông thay đổi đó, bạc cũng bị ảnh hưởng đó. Bạc không no, bạc sẽ bị ảnh hưởng. Không phải không ảnh hưởng đó, thế nên mình đi detect được, mình biết cũng được thôi. Nhưng mà còn cái xảy ra, nếu ông thầy ông uống nước đó, ông khạc nước đó, thì ông sinh phiền não. Ông sinh phiền não, mà ông khi ông sinh phiền não, ông nói chuyện với bác đó, thì trước hay sau bác cũng cảm nhận cái phiền não đó. Nhưng mà ông thầy uống nước no rồi đó, thì bằng chứng là sao? Bà con cười này, bà con chưa giận, bà con không vậy. Không, mình có một cái chỗ ảnh hưởng với nhau. Cái chuyện mình nói là ai ăn thì nảy no, ai tu thì nảy chứng đó, thì nó chỉ nói được một nửa cái quá trình tu hành mà thôi. Cái quan điểm mà ai ăn nảy nó, ai tu nảy chứng đó, nó phát sinh từ cái chuyện là mình từ tu từ lời. Nó phát sinh từ cái văn hóa của những người tu đạo La Hán. Nó phát sinh từ cái văn hóa dạy mình phải biết trách nhiệm. Vì nhiều người không có trách nhiệm. Họ đi chùa, họ tới tới chùa để mà ăn mà về. Họ tới chùa để mà chơi rồi về. Họ tới chùa để mà associate, có bàn, có bè, đồng hương rồi họ về. Có những người họ tới chùa nó không còn một lý do gì khác hơn cả đó. Cái chùa là cái chỗ bóng mát, tới ngồi nghỉ thôi. Như thầy hồi xưa là thầy nhớ mà, nếu mà thầy mà trưa đánh đánh rảnh thì thầy cũng xách xe đạp lên đi chơi, lên chùa Xà Lợi thầy ngồi chơi. Không phải thầy đi chùa gì cả, lên ngồi chơi cho vui. Mát. Rồi nếu mà thầy mà có 4, 5, 6, 7 đứa bàn đó, đông đó, thì thầy đạp xe lên chùa Bình Nghiêm chơi đá bắn. Chứ không phải gì đó. Thế nên bà thấy nó cũng đủ lý do trong đó. Bây giờ thầy nói chuyện khác cho bạn nghe. Là cái phương pháp mà mình gọi là thực tế nhất mà mình có thể áp dụng được mà làm cho bạn bây giờ đó, bạn đang ở trong cái chân núi là số 1 cuối cùng như này, hoặc là bạn ở số 4, 5, 6 diễn biến, thì lập tức bạn mà tu theo cái kiểu này đó, thì thầy sẽ bảo chứng cho bạn trong 3 năm. 3 năm thì bạc lên số 7, bảo đảm, bảo chứng, bảo đảm. Là vì điều thứ nhất, kinh đã nói ra. Thứ hai, mình biết những cái chuyện mà hồi xưa các vị họ chân tu họ đã làm và làm được. Thứ ba, những sự nghiên cứu mới nhất của bây giờ chứng minh cho thấy. Là mình có ba cái source, là mình có ba cái chỗ để mình có thể kiểm nghiệm lại, chứ không phải là mình chỉ có một chỗ mà kiểm nghiệm. Hay là ông thầy mình nói như vậy, bây giờ mình truyền lại như vậy, không. Mình có chỗ kiểm nghiệm và mình có bằng chứng để mà mình làm. Thì về cái phương pháp để cho bạn nhảy mà mẹ mà hai tầng một lần như vậy đó bạn. Bạn nhảy từ dưới cái lưng chân rồi bạn nhảy lên trên nè. Cái người mà dưới đáy nữa mà nhảy lên trên nè. Thì thường thường là hơi khó một chút. Tại họ mà ở cái vùng sinh tồn, họ chỉ muốn tu mà kiếm ăn thôi đó, thì cũng nhảy cũng khó lắm. Thế cái này là cái pháp này thường thường là đa số các bạn là ở trong cái vùng số 4, là cái vùng mà giáo điều tu vì mai sau, tu vì cực lạc, chết rồi lên cực lạc. Đó là chuyện mà nó xa vời lắm. Bảo nhớ điều này là bây giờ bạn ngồi đây đó, bạn tu thiền, bạn niệm Phật, bạn trì chú, bất kỳ bạn muốn tu cái gì, cái chuyện đầu tiên bạn phải làm đó là trong đầu bạn đó, bây giờ bạn phải nghĩ tới cái gì, nghĩ tới những người trong mạng lưới nhân duyên của bạn, những người trong mạng lưới nhân duyên của bạn, những người trong mạng lưới nhân duyên của bạn. Đó, thầy thầy biên ra luôn rồi đó, đánh vần ra luôn đó. Chứ còn không phải nói là sợ bạn không nhớ, biên ra luôn. Đầu tiên cả, bạn ngồi như vậy, bạn tưởng tượng ra, nhưng bạn phải tưởng tượng mới được. Bạn không tưởng tượng là bạn không có làm nhân duyên được, bạn tưởng tượng là cách gì? Bạn nhớ là hình ảnh người đó ở đây. Đây là bà Tám này, cô Hai này, cô Tư này, anh Ba này, anh Năm này, ông gì đó, ông X này. Đó, những người đó, những nhân duyên mình rồi. Mình nghĩ đã rồi, xong rồi đó. Mình nghĩ được bao nhiêu người hay bấy nhiêu. Nhưng mà nếu mình chỉ nghĩ ông chồng mình thôi thì nên không bạn? Nên không? Cũng nên, nhưng mà nghĩ ông chồng thôi à. Không phải ít. Tại cái mạng lưới nhân duyên mình đâu phải có một người đâu. Rồi nghĩ tới ông boss của mình này, em này, cha này, mẹ này, rể này. Cái mạng lưới nhân duyên của mình nhiều lắm. Bà còn nhớ như vậy không? Cái bài hôm nay anh vừa nói xong nè. Đây nè, cái mạng lưới nhân duyên mình nhiều lắm nè. Nếu mình chỉ nghĩ tới ông chồng thôi á, thì nó chưa đủ nữa. Đó. Hoặc là mình nghĩ tới bà vợ thôi á, thì cũng chưa đủ nữa. Rồi. Thế mình nghĩ hết. Bảo là tất cả mọi người trong cái mạng lưới nhân duyên của mình á, thì mình nghĩ hết đó, cái bước đầu tiên. Bước số 1. Rồi chưa? Bước số 2 này. Số 2 mình làm cái gì? Sau cái mình nghĩ cái mạng lưới nhân duyên rồi đó, thì chắp tay lại bà. Chắp tay lại. Mình nói như vậy này, mình nói là mình nguyện, à sau khi mình nghĩ ra mình nguyện, nguyện chi, nguyện là nếu mà mình ngồi thiền đó mà mình được một giây phút, một giây thôi mà an lạc, sáng suốt, thanh tịnh, thì lập tức cái sự an lạc, sự sáng suốt, cái sự thanh tịnh đó nó vô ngay trong cái mạng lưới nhân duyên của mình liền. Thì bà hiểu không các bạn? Nguyện cái gì? Nguyện ba cái này. Cái sáng suốt này, tức là trí huệ cái gì? Cái an lạc cái gì? Tức là cái niềm vui cái gì? Cái thanh tịnh là cái mức độ mà tột đỉnh của cái trí huệ với lại mấy cái này đó. Rồi chưa? Thì lập tức nó tới lên về về những người trong mạng lưới nhân duyên của mình. Bây giờ lấy cái ví dụ đó, cái mạng lưới đó, nhân duyên.